Ở chương 25 này thực sự ra là có hai câu chuyện tách biệt nhau, nhưng khi chúng ta đọc á, mình dễ có cảm tưởng nó chỉ là một câu chuyện thôi. Câu chuyện thứ nhất là từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ năm mà các anh chị vừa mới đọc. Còn câu chuyện thứ hai đó là từ câu 6 cho đến hết câu 15. Bây giờ chúng ta để ý câu chuyện thứ nhất đó. Khi chú ngụ tại Sittim, chắc là không ai trong chúng ta để ý cái tên Sittim này. Sittim này là địa danh của một nơi mà sau này dân Israel bắt đầu từ đó để băng ngang sông Jordan mà vào đất Chúa hứa. Đây cũng là một điều rất lạ. Ở tại cái địa danh mà người ta phạm tội đến nỗi làm cho Chúa nổi giận và trừng phạt, thì lại trở thành một địa danh cứu độ, bởi vì từ nơi đó người ta sẽ bắt đầu băng ngang sông Jordan để tiến vào đất hứa. Chúng ta đọc Thánh Kinh chúng ta thấy có nhiều điều nó lạ thường lắm, xem như là nó ngược đời. Cũng như sau này khi mà đọc Gia Phả Chúa Giêsu, mình sẽ thấy ở trong Gia Phả của Chúa Giêsu là có mấy khuôn mặt phụ nữ, mà xin lỗi, toàn là những bà nổi tiếng không à, tai tiếng thì đúng hơn, chứ không phải là nổi tiếng theo nghĩa tốt. Hay vậy đó, mà chính từ cái dòng dõi đó, Gia Phả đó mà xuất hiện đấng cứu thế. Ở đây cái địa danh Sittim cũng thế. Tại đó thì dân Israel bắt đầu phạm tội. Và để ý cái câu thứ ba này nè: Israel bán mình cho Ba-an-pơ-or và Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ. Để ý từ Ba-an. Một số người Israel họ có quan hệ đi lại với các phụ nữ xứ Moab, rồi từ đó bị các phụ nữ này lôi cuốn chạy theo thần tượng của dân Canaan, đó là thần Ba-an. Và sở dĩ tôi xin các anh chị lưu ý cái chi tiết đó, bởi vì chúng ta sẽ nghe nói đến thần Ba-an ở nhiều chỗ khác. Cái thần Ba-an là ai vậy? Khi dân Chúa định cư trong đất Canaan rồi, họ bị cám dỗ để chạy theo việc thờ thần Ba-an rất nhiều. Các anh chị biết là đối với những người, và cả Việt Nam mình nữa, trong thời đại nông nghiệp á, thì vấn đề thời tiết mùa màng là quan trọng lắm, phải không? Làm sao mà phải có mưa chứ, có nước để cây cấy thì mới có hoa màu chứ. Thế cho nên ông thần Ba-an này được dân Canaan coi là thần sấm sét. Và gắn liền với sấm sét đó là những trận mưa đem đến sự phong nhiêu màu mỡ cho đất đai. Nói cách khác là ông thần đem lại sự sung túc và phì nhiêu cho người ta. Thành thử ra người ta có những nghi thức tế tự dành cho ông thần Ba-an này. Dân Israel bị cám dỗ để thờ phượng thần Ba-an nhiều lắm. Sau này ta đọc sách các tiên tri chẳng hạn, sẽ thấy tiên tri Elia quyết liệt với lại cái đạo Ba-an này như thế nào. Thế nhưng khi ta hiểu thần Ba-an đó là ông thần mà người ta tin rằng đem lại sự sung túc phì nhiêu, Thì lúc ấy ta khám phá ra rằng cái câu chuyện này không chỉ là của thời ngày xưa mà vẫn là của thời đại ngày hôm nay. Ngày xưa đó thì gọi là thần Ba An, còn bây giờ đó đổi tên thôi, thần Đô La. Đem lại sự sung túc phì nhiêu mà. Có đô la là giải quyết mọi sự. Cũng vậy thôi à. Mà bởi vì quan niệm rằng là có tiền là sẽ giải quyết được tất cả mọi sự, cho nên dẫn đến hệ luận rằng tôi phải làm bằng mọi cách và bằng mọi giá, miễn sao có tiền. Và khi đã lập luận như vậy thì những giá trị đạo đức, những giá trị nhân văn, những giá trị tin mừng dễ dàng bị gạt ra bên ngoài. Nói một cách khác là Chúa bị gạt ra bên ngoài. Cho nên người ta mới nói đùa là trên cái tờ đô la của Mỹ đó, nó có dòng chữ tiếng Anh viết rằng We trust in God. Chúng tôi tín thác vào Chúa. Có thể là những người mà sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ, người ta có lòng tin Chúa thật đó. We trust in God. Chúng tôi tín thác vào Chúa. Nhưng mà riết rồi thì God nó không còn phải là Chúa nữa, mà là cái tờ giấy bạc đó. Nên chúng tôi tín thác vào Chúa, tức là chúng tôi tín thác vào cái đồng đô la này này. Có càng nhiều càng tốt. Nó đổi nghĩa mất rồi. Nếu ta hiểu về thần Ba An như thế thì câu chuyện ở trong sách Dân Số vẫn là câu chuyện của ngày hôm nay để cảnh giác chúng ta. Nhất là trong thời bây giờ, mục đích lớn nhất là làm giàu. Nó có mặt tích cực nhưng mà đồng thời không ít những mặt tiêu cực. Câu chuyện thứ nhất ngưng ở đấy.